các ý nghĩa này. Dùng cách nói của Phật Pháp, tâm có những ý nghĩa trụ trì, sanh trưởng, đảm đương. Trụ là hết thảy dạng pháp nương chân tánh mà trụ, hết thảy dạng pháp đều sanh từ chân tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm hiện, duy thức biến. Chư Phật Như Lai trụ ở nhất chân pháp giới, chính giới chúng sanh trụ ở thập pháp giới. Y báo, chánh báo trang nghiêm đều biến hiện từ tánh địa ra. Tánh là năng biến, tức chủ thể biến. Dạng pháp là sở biến, tức những vật được biến. Trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, hết thảy vô lượng vốn đều đầy đủ. Mục đích của nền giáo học Phật Pháp là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Tại sao lấy việc này là mục đích? Sau khi minh tâm kiến tánh, vấn đề gì cũng tự nhiên được giải quyết hết. Giả nữa chuyện này nhất định có thể xảy ra, nhất định có thể làm được. Tại sao lại khẳng định như vậy? Vì mỗi người đều có chân tánh. Chân tánh chẳng phải đến từ bên ngoài. Những gì đến từ bên ngoài chưa chắc có thể làm được. Tự tánh vốn có đủ, đâu có lý nào làm chẳng được. Vấn đề là chỉ cần chúng ta có thể khôi phục tự tánh. Thật ra tự tánh đâu cần phải khôi phục. Hôm nay tánh đức của chúng ta có chướng ngại, chỉ cần dẹp trừ chướng ngại này, tự tánh tự nhiên sẽ hiện tiền. Cũng như mây bay sương tan, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng mặt trời ví như tánh đức của chúng ta. Mây mù ví như chướng ngại. Chướng ngại là giả, ánh mặt trời là thật. Lìa khỏi vọng thì chân sẽ hiện tiền. Thế nên chân tánh chẳng cần phải tìm cầu. Bản cầu đều là hư vọng, chẳng cần phải cầu. Lìa khỏi vọng tức là chân. Phật dạy chúng ta trong chân tâm có đầy đủ tam đức. Pháp thân là chân thân của chúng ta, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng cấu, chẳng tịnh. Trong thiền tâm gọi, mặt mũi vốn sẵn có lúc cha mẹ chưa sinh ra, chính là cái này. Đáng tiếc là chúng ta từ vô thủy đến nay, khi khởi tâm động niệm, vọng tưởng chấp trước, chướng ngại, mất quang minh và đức dụng của tự tánh, tác dụng hiện tiền này chịu tổn thất lớn lao. Trong 100 phần tác dụng, những gì hiện nay chúng ta có thể cảm thọ được chẳng đến 1%. 99% tác dụng chẳng thể hiện tiền. Bạn nói, việc này có đáng tiếc hay chăng? Tại sao lại có hiện tượng này? Vì mê mất rồi, chẳng biết tự mình vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Mê mất rồi, mê quá lâu, mê quá sâu đậm, mê quá rộng lớn. Phật thấy chúng ta như vậy nên sanh tâm thương xót, giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta khôi phục. Việc này cần phải có tu hành, nhân tu vạn hạnh, quả viên vạn đức, phương pháp tu hành vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên phương pháp thì có pháp phương tiện, cũng có pháp chẳng phương tiện. Hết thảy Đức Phật đều nói cả rồi. Thế nên, Phật vì chúng sanh diễn thuyết vô lượng pháp môn trong tứ hoằng thệ nguyện, nói đến pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại sao Đức Phật phải dạy vô lượng pháp môn? Vì căn tánh chúng sanh chẳng giống nhau. Căn tánh của chúng sanh cũng là vô lượng vô biên. Giáo học thuận theo căn tánh chúng sanh thì học tập sẽ dễ thành tựu. Nếu chẳng thuận theo căn tánh chúng sanh thì sự tu học của họ sẽ khó khăn. Giả nữa trong hết thảy pháp môn, pháp phương tiện nhất, ổn đáng nhất, dễ dàng nhất thì chẳng gì hơn pháp môn niệm Phật. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật, chí tâm xưng danh. Và trong kinh Vô Lượng Thọ dạy, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, tức cả hai đều, cùng chung một đạo lý, chung một sự việc, Nếu chúng ta không thể tiếp nhận pháp môn này, nghi hoặc pháp môn này, Phật lại mở ra pháp môn phương tiện khác cho bạn. Đây chính là Phật dạy người pháp môn hạng nhất. Tại sao nói pháp môn này là pháp môn hạng nhất? Nếu chúng ta quán sát kỹ càng trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta biết nguyên lý, nguyên tắc căn bản, thì chúng ta liền nghĩ ra, liền thể hội được. Phật dạy, chư pháp, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tám chữ này là căn bản, đạo lý của hết thảy vạn sự, vạn vật trong vũ trụ đều bao trùm hết cả. Lại nói rõ thêm rằng, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tức là giải thích duy thức hiện. Tâm có thể hiện tướng, tướng khởi biến hóa là do tác dụng của tâm. Tâm này tức là thức, thức tâm. Chúng ta gọi là niệm đầu. Chúng ta hiểu được nguyên tắc này. Phật nói niệm Phật thì chúng ta liền hiểu. Chúng ta liền gật đầu. Tại sao? Niệm Phật thì làm Phật vô cùng trực tiếp, ổn đáng. Tại sao niệm A-la-hán thì chứng A-la-hán? Niệm Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát. Sau cùng niệm Phật thì thành Phật. Như vậy không phải dài dòng sao? Đi vòng vo. Tại sao bạn không trực tiếp niệm Phật? Trong sự niệm Phật, câu này là do Đức Thế Tôn trong Kinh Luận nói với chúng ta. A-di-đà Phật, tôn quý nhất trong các thứ ánh sáng, vua trong chư Phật. A-di-đà Phật là hạng nhất. Niệm A-di-đà Phật thì sẽ làm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật thì sẽ thành A-di-đà Phật. Vậy tại sao phải niệm Phật khác? Những Phật khác sánh với A-di-đà Phật đều thấp một bậc. Thế thì tại sao lại chẳng trực tiếp niệm A-di-đà Phật viên mãn, rốt ráo? Chúng ta phải thông qua những đạo lý này mới khẳng định A-di-đà Phật là đệ nhất. Thật sự minh bạch, hiểu rõ thì niệm niệm trong tâm đều là A-di-đà Phật. Đó mới là người niệm Phật chân chính. Con đường của pháp môn niệm Phật là đạo cộng giới. Hết thảy giới luật đều viên mãn đầy đủ. Bạn chẳng phạm giới, chẳng phá giới là đạo cộng giới. Đắc thiền định là định cộng giới. Định cộng giới chẳng bằng đạo cộng giới. Đạo cộng giới chẳng bằng niệm Phật cụ túc viên mãn giới luật, thanh tịnh giới luật, đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật thì mới thật sự đại viên mãn. Thế nên, trong pháp môn này, Phật dạy chúng ta, chí tâm xưng danh niệm tụng. Niệm tụng tức là đọc tụng Đại Thừa. Trong sự đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thì kinh Vô Lượng Thọ là hạng nhất. Lúc giảng giải, tôi đã phân tích rõ cho mọi người rồi. Chúng tôi không có khả năng phân tích như vậy, mà chính là cổ đại đức thời Tùy Đường nói cho chúng ta biết. Hết thảy kinh đến sau cùng đều quy về kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quy về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ quy về 48 nguyện. 48 nguyện quy về nguyện thứ 18. Hiện nay, có người đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Trong bổn nguyện đặc biệt, chú trọng nguyện thứ 18. Hoàn toàn y theo nguyện thứ 18 niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Nếu thật sự y theo, thì nhất định sẽ được sanh. Nếu chỉ đề xướng lâm chung 10 niệm, một niệm đều có thể giảng sanh, lúc bình thường có thể khỏi giữ giới luật, có thể làm chuyện hồ đồ sai trái, có thể tạo tác tội nghiệp. Đến lúc lâm chung niệm Phật cũng có thể giảng sanh, thì lời này nói chẳng sai. Nhưng lúc lâm chung, bạn có nắm chắc có thể niệm Phật được hay không? Bạn hãy quan sát kỹ phần đông những người lâm chung có đầu óc tỉnh táo hay chăng? Nếu lúc lâm chung hồ đồ, mê mang, người khác giúp họ niệm, thì họ cũng chẳng chịu nghe. Lúc lâm chung, nghiệp chướng hiện tiền, Phật hiệu nghe chẳng lọt vào tai, thậm chí nghe Phật hiệu liền sanh phiền não. Tôi đã đích thân chứng kiến hạng người này. Niệm Phật suốt cả đời, nhưng đến lúc lâm chung chẳng chịu niệm, tham sống, sợ chết, không thể buông xuống. Bổ nguyện như đã nói đó không sai, nhưng trên phương diện sự tướng thì rất khó, khó vô cùng. Đó là thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào? Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Cổ đại đức đúng là từ bi đến cùng cực. Phân tách cho chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận, khuyên chúng ta đừng giữ tâm niệm cầu may, nhất định phải chân đạp thật địa, hết lòng nỗ lực tu học. Lúc lâm chung mới nắm chắc, người cầu may đến sau cùng nhất định sẽ thất vọng. Thế nên, đề xướng bổn nguyện, xả bỏ giới hạnh là đi con đường nguy hiểm. Những luận điệu này bề ngoài hình như cũng có đạo lý. Trong kinh Phật có nói như vậy, nhưng nếu bạn phân tách cặn kẽ thì không có đạo lý, đều là giải thích sai ý nghĩa của Phật, giải méo mó rồi. Do đó, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đâu có dễ dàng như vậy ư? Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, kinh Vô Lượng Thọ khẳng định là đã được giảng nhiều lần. Mỗi lần tuyên giảng pháp môn này thì thính chúng đều khác nhau. Trong kinh ghi, thường tùy chúng là bao nhiêu đó người. Trừ những vị thường tùy chúng ra, phần đông những người còn lại trong mỗi lần giảng đều chẳng giống nhau. Thế nên Đức Phật đối với sự giới thiệu Tịnh Tông, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới có giảng lược, tường tận khác nhau, nên sau này kết tập kinh điển, nội dung kinh điển khác biệt rất lớn. Rõ ràng nhất là 48 nguyện trong năm bản dịch gốc, có kinh thì ghi 24 nguyện, có kinh thì ghi 48 nguyện, có kinh thì ghi 36 nguyện. Đây là sự khác biệt rõ ràng nhất. Nếu Đức Phật chỉ giảng một lần, bất luận người dịch kinh là ai, con số này nhất định phải giống nhau, không thể nào khác biệt nhiều như vậy. Từ chỗ này có thể chứng minh là Phật đã giảng kinh này nhiều lần. Chúng ta muốn nhận thức Tây Phương Cực Lạc thế giới, hiểu rõ viên mãn thì phải đọc hết những lần Phật giới thiệu, ghi trong những bản kinh gốc này. Kinh điển thời xưa, nếu được chép bằng tay, số lượng lưu thông rất ít. Một người trong đời có cơ hội đọc hết 5 bản dịch gốc này là người có phước báo to lớn, nhân duyên thù thắng. Phước báo của cư sĩ Dương Long Thư Triều Tống rất lớn, đương nhiên cũng được Phật lực gia trì. Trong 5 bản dịch gốc, ông chỉ đọc được 4 bản và chẳng có dịp coi bản kinh Đại Bảo Tích Dịch Đời Đường. Cho nên, trong bản dịch Vô Lượng Thọ Hội, trong kinh Đại Bảo Tích, có một số đoạn rất quan trọng mà 4 bản dịch gốc kia chẳng có. Cư sĩ Dương Long Thư cũng thật sự vô cùng tài giỏi. Biết phần đông người ta rất ít cơ hội xem được nhiều bản kinh như vậy, nên ông bắt đầu hội tập. Hội tập tức là tập hợp những bản dịch gốc, hội tập những lời nói của Phật trong mỗi bản dịch gốc lại. Đọc bản hội tập này giống như đọc 4 bản dịch gốc kia vậy. Đây là một chuyện tốt, đại từ, đại bi. Bản này được ghi vào Đại Tạng Kinh, được nhập tạng, nghĩa là được những đại đức trong nhà Phật thời xưa nhìn nhận, khẳng định cách làm này chính xác, chẳng sai. Vì vậy, bản hội tập của Dương Lâm Thư được lưu truyền đến đời sau. Những lời trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ ghi trong cuốn Di Đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, phần đông đều lấy từ bản hội tập của ông Dương. Như vậy, nghĩa là bản này được sự khẳng định của Đại sư Liên Trì. Về sau có bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh, bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, bản của ông Dương và ông Ngụy đều có khuyết điểm. Khuyết điểm này chính là lấy bỏ, chọn lựa chữ, chẳng hoàn thiện, chẳng xứng. Họ đã sửa đổi văn tự của bản dịch gốc. Đối với họ mà nói, thì sự sửa đổi này chẳng có vấn đề. Đích thật còn hay hơn văn tự của bản dịch gốc. Đại sư Ấn Quang chẳng tán thành. Ngài có đạo lý là vì sợ người đời sau tùy tiện sửa đổi lời kinh. Họ đã sửa đổi kinh văn và mở ra một tiền lệ, làm cho người đời sau noi theo đó mà sửa đổi kinh văn. Kinh này truyền đến các đời sau thì sẽ thay đổi mất hết, tuyệt đối chẳng thể mở ra thói quen này. Ấn Tổ phản đối có hai điểm. Một là chỗ lấy bỏ không thỏa đáng. Hai là sửa đổi nguyên văn, chớ chẳng nói rằng không được hội tập. Đến những năm đầu đời Dân Quốc, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên cư ra đời. Bản hội tập này thật sự rất hoàn thiện, nhưng có một số người chấp trước thành kiến, phản đối bản hội tập này, muốn đề xướng đọc năm bản dịch gốc. Nếu phản đối bản hội tập, đề xướng một trong năm bản dịch gốc,